chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một viên kỹ sư trên chiếc tàu thủy du lịch mời một số hành khách đến xem phòng lái của con tàu. Sau khi ông giải thích cách vận hành về trang thiết bị hàng hải, một trong những khách của ông nhận thấy rằng tất cả các đồ đồng trong phòng lái đều sáng bóng như vàng vậy. Người khách này thắc mắc, ông có đánh bóng chúng thường xuyên không? Viên kỹ sư trả lời, mỗi ngày đều có người đánh bóng những dụng cụ bằng đồng này. Nếu ngày nào ngưng đánh bóng thì nó bắt đầu mờ đi. Lời phát biểu này giống như lời nói của một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng khi bàn về nhu cầu tập luyện mỗi ngày. Ông nói rằng nếu ông bỏ tập luyện một ngày, ông sẽ nhận ra sự khác biệt trong cách ông chơi đàn. Nếu ông bỏ tập vài ngày thì những nhạc sĩ dương cầm khác sẽ nhận ra sự khác biệt. Còn nếu ông không tập luyện một tuần lễ thì công chúng sẽ nhận thấy sự khác biệt khi ông chơi đàn. Cả viên kỹ sư và nhạc sĩ dương cầm đều có cùng một nhận xét như nhau. Trong đời sống tâm linh, sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và trở nên con của Chúa, chúng ta cần suy gẫm lời Chúa hằng ngày để biết được ý nghĩa cho cuộc sống và để càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 119, câu 147 và 148 chép: Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa.
Hàng lòng dài chìm trong tâm tôi, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con ấy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài thuộc huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Tìm trong tâm tôi, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng vươn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây. Đêm bên ngài nhận ơn cứu rỗi, Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi. Vì tình yêu Chúa chết thay tôi, thập tự xưa ngài tuôn huyết ra. Niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Thanh Trực vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tìm Lại Niềm Tin, nhạc và lời Đoàn Trực. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong hai tuần liên tiếp chúng ta nói về vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại, mọi người đều phạm tội. Hậu quả của tội là sự chết. Đây chẳng những là cái chết thân xác, nhưng cũng là chết tâm linh, nghĩa là bị xa lìa khỏi nguồn sống là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta. Có người làm gì trong hoàn cảnh chết này? Người chết không thể nào cứu được người chết. Cũng vậy, con người chúng ta vì đều là tội nhân, vì đều chết như nhau, nên không ai có thể cứu ai được. Chính vì vậy mà chúng ta cần đến phúc âm. Phúc âm là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Tất cả những cố gắng của con người nhằm cứu rỗi hay giải thoát đều không đem lại kết quả. Vì một lý do dễ hiểu, đó là vì con người tội lỗi như nhau, chúng ta không thể cứu nhau được. Chúng ta đều là phạm nhân, cùng bị giam trong tù. Không ai có thể phóng thích ai cả. Chúng ta đều là tội nhân đối với Thiên Chúa, nên chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ân xá và cứu chúng ta. Pascal nói rằng, thế giới này là một căn phòng rộng lớn, cửa bị khóa chặt bên ngoài. Toàn thể nhân loại bị giam trong đó. Người khôn ngoan, trí thức ở chung quanh gần với vách tường hơn. Những người dốt nát thì ở giữa. Tất cả đều sơ soạn để tìm một lối thoát. Thưa quý vị, đó là hình ảnh đích thực của con người trải mọi thời đại. Những điểm căn bản của phúc âm chúng ta đã thảo luận trong các tuần qua là: thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, án phạt của tội là sự chết. Và thứ ba, con người không thể tự cứu. Chính vì ba lý do này mà con người cần đến phúc âm. Con người ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, xa lìa Thiên Chúa vì tội lỗi, và không có cách nào để trở về với Thiên Chúa chí công chí thiện. Thật ra, con người trải mọi thời đại cũng đã nhiều lần nhiều cách tìm đường trở về với Thiên Chúa qua những cố gắng của mình. Con người đã tìm đường quay trở lại với Thiên Chúa qua nhiều cách như tu thân tích đức, làm lành lánh dữ, khổ tu, tuân giữ các quy luật đạo đức, vân vân. Tất cả các hình thức tôn giáo nói chung là những phương cách mà con người dùng để được cứu rỗi hay giải thoát. Đây là những cố gắng đáng được đề cao. Nhưng vấn đề là mọi cố gắng của con người không thể giải quyết vấn đề. Như người chết không thể cứu người chết, đồng ngồi tù không thể phóng thích nhau, hay là có ở gần bờ vách tường như hình ảnh căn phòng tối của Pascal, thì tất cả cũng đều sờ soạn để tìm một lối thoát. Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề như thế này để thấy rõ. Tôn giáo là cố gắng của con người để vươn đến Thiên Chúa, vươn đến chân thiện mỹ. Chúng ta giống như những con người trên hành tinh này, mỗi người cố nhảy thật cao, nhưng chúng ta lại phải rơi xuống vì hấp lực của trái đất kéo chúng ta xuống. Phúc âm, trái lại, là phương cách, là con đường từ trời đến. Vì vậy, mới có thể đem con người ra khỏi tội lỗi. Thập tự giá tượng trưng cho cái chết của Chúa Giê-xu, chính là chiếc cầu nối liền trời với đất. Thiên Chúa công chính với con người tội lỗi. Vì trên thập tự giá, tức là dựa vào bản án chết mà Chúa Giê-xu gánh thay cho chúng ta, vấn đề tội lỗi của con người mới được giải quyết để thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh đầu tiên tôi đọc cho quý vị nghe mấy tuần trước như thế này. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Hai chữ chúng ta cần để ý là thiếu mất hay là hụt mất. Cố gắng của con người dù tốt đẹp đến đâu đều không đạt được tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chúng ta từ dưới vươn lên nên không bao giờ đạt đến Đức Chúa Trời được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời với chương trình và phương cách của Ngài từ trên xuống mới có thể đến với con người. Tôn giáo là đường lối của con người cố vươn đến Đức Chúa Trời, còn phúc âm là phương cách Đức Chúa Trời dùng để đem con người trở lại với Ngài. Như người bị thương nằm dưới những căn nhà đổ nát trong cơn động đất, cần phải có người bên ngoài cứu sống. Như phạm nhân trong tù, cần phải có lệnh phóng thích của tòa án. Như người bên ngoài căn phòng tối tăm mở cửa, thì người bên trong mới ra được. Cũng vậy, phúc âm bên ngoài tội lỗi mới cứu được con người tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Đây là một lời tuyên bố khó chấp nhận, vì câu này cho thấy Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để trở về với Thiên Chúa. Đây không phải là lời tuyên bố vô căn cứ, nhưng là lời tuyên bố dựa vào thực trạng của con người. Thực trạng của con người là con người tội lỗi, bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Con người không thể tự cứu hay là người này cứu người nọ vì cùng đều là tội nhân như nhau. Vì vậy, chỉ một mình Chúa Giê-xu là con người vô tội mới có thể cứu con người có tội. Chẳng những vậy, Chúa Giê-xu cũng đã làm một điều để tạo phương tiện cứu rỗi con người. Không có phương tiện này hay là không có cách này, con người không thể được cứu. Phương tiện hay là phương cách đó là cái chết của Chúa. Chúa Giê-xu phải trả giá, phải lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Dựa vào đó, Thiên Chúa mới có cơ sở để tha tội cho chúng ta. Chúng ta là tội nhân, Thiên Chúa không thể tự nhiên tha tội cho chúng ta. Chúng ta phải chịu án, hay là phải có người chịu án thay thế cho chúng ta, thì Thiên Chúa mới có thể dựa vào đó tha thứ. Thưa quý vị, đó chính là phúc âm, là tin mừng cho con người tội lỗi. Đó là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Phúc âm là chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng đòi hỏi sự đáp ứng của con người. Đức Chúa Trời đã làm tất cả, đã xong phần của Ngài. Nhưng con người chúng ta thì sao? Chúng ta đáp ứng như thế nào với điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta? Thiên Chúa đã bắt nhịp cầu giữa Thiên Chúa và con người qua cái chết của Chúa Giê-xu. Chiếc cầu đã được bắt, nhưng phải bước đi, phải đi qua chiếc cầu đó, chúng ta mới đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta bước lên chiếc cầu này để đến với Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là bước cuối cùng trong những bước của Phúc Âm. Tôi trình bày câu chuyện Phúc Âm giờ này cho quý vị, vì chính tôi đã tiếp nhận Phúc Âm đó và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ước mong quý vị cũng có cùng kinh nghiệm này. Kính mời quý vị hãy mở rộng tâm hồn, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay, để kinh nghiệm ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều, lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong.
Vừa nghe ca khúc Tìm Lại Bình Yên, nhạc và lời Tường Khanh do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu Phúc Âm, Xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về 10 nguyên tắc giúp ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nếu quý vị muốn biết những nguyên tắc hay bí quyết chúng tôi đã trình bày trước đây, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại sẽ thông báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Hôm nay chúng tôi xin nói thêm về nguyên tắc thứ 6, cũng là điều rất cần trong đời sống vợ chồng. Nguyên tắc thứ 6 là cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc Kinh Thánh dạy về tiền bạc, vật chất, như người tin Chúa là quản gia của Chúa, phải trung tín quản lý những điều Chúa ban để đem lại lợi ích cho Chúa và làm rạng danh Chúa. Thứ hai, chúng ta cần dâng hiến rộng rãi và trung tín vào công việc Chúa. Và thứ ba, mỗi gia đình cần làm ngân sách chi thu để sử dụng tiền bạc chừng mực theo khả năng mình có. Thưa quý vị, có một nguy cơ mà tất cả mọi người trên trần gian, nhất là những người sống trong xã hội tư bản, vật chất như chúng ta hiện nay. Nguy cơ đó là lòng tham lam, lòng ham mê vật chất. Có lẽ chúng ta cần định nghĩa tham lam nghĩa là gì? Tham lam là muốn có những gì người khác có, và muốn lấy về cho mình những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. Đối với tiêu chuẩn của đời, có tư tưởng tham lam hay lòng ham muốn không bị kể là tội. Không luật pháp nào trừng phạt người có lòng tham. Không những thế, giới doanh thương thường dùng các hình thức quảng cáo hấp dẫn để khơi dậy lòng ham muốn trong con người, để chúng ta phải ham thích và phải mua những món hàng ta thấy trên quảng cáo. Lắm khi là mua những điều, những vật dụng chúng ta không thật sự cần. Kinh Thánh cảnh cáo nghiêm trọng tội tham lam. Theo Kinh Thánh dạy, tham lam là phạm giới răn của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, và lòng tham là căn nguyên của vô số tội lỗi. Để hôn nhân được hạnh phúc, đời sống bình an, chúng ta cần loại bỏ lòng tham muốn, và thay vào đó, chúng ta tập thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và sống với lòng biết ơn Ngài. Thưa quý vị, giới răn thứ 10 trong bảng 10 giới răn của Chúa, Chúa phán: ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trích sách xuất Ai Cập ký chương 20 câu 17. Đức Chúa Trời đặt giới răn về tội tham lam vào cuối cùng trong bảng 10 giới răn. Vì Chúa biết do lòng tham thúc đẩy mà con người phạm tất cả những giới răn khác. Vì tham lam, chúng ta chối bỏ Chúa, không tôn Ngài lên trên hết trong đời sống. Đó là phạm điều răn thứ nhất. Giới răn thứ hai dạy chúng ta chớ thờ hình tượng. Và sứ đồ Phao-lô cho biết, tham lam là thờ hình tượng. Khi tham muốn điều gì, chúng ta thấy điều đó là quan trọng nhất trong đời. Lúc nào cũng nghĩ đến, chúng ta dành hết thì giờ sức lực để đạt được điều đó. Chúng ta xem điều đó như là thần tượng, là mục tiêu của cuộc đời. Tương tự như thế, nhiều người vì tham lợi, quyền, sẵn sàng chối Chúa, nói phạm đến danh Chúa. Đó là phạm giới răn thứ ba. Biết bao nhiêu người vì muốn có thêm một ít tiền, không tôn trọng ngày thánh, không biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa, tức là không vâng giữ điều răn thứ tư. Và nhìn vào những nan đề, những tội lỗi trong xã hội, chúng ta phải đồng ý rằng vì tham lam, người ta không hiếu kính cha mẹ, giết người, phạm tội ngoại tình, tội trộm cắp và tội làm chứng dối. Con người phạm tất cả giới răn của Chúa chỉ vì một động cơ duy nhất, đó là lòng tham. Cầu xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ lòng tham ra khỏi tâm trí và ra khỏi đời sống, để chúng ta không ham muốn điều người khác có hay ham muốn những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. Phương thuốc để chữa trị hay diệt trừ lòng tham là thỏa nguyện, là bằng lòng với những gì mình có. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy. Lòng tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Chúng tôi vừa trích đọc thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 10. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô nêu lên hai điều căn bản. Lòng thỏa nguyện là điều vô cùng ích lợi, và lòng tham tiền bạc là điều vô cùng nguy hiểm. Đó là cội rễ, là căn nguyên của mọi điều ác. Lòng tham có thể khiến chúng ta làm bất cứ một điều ác nào để đạt được điều mình tham muốn, và vì vậy mất ơn cứu rỗi và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Người tin Chúa thờ Chúa chứ không thờ hình tượng. Nhưng khi ham muốn điều gì, chúng ta sẽ bị cám dỗ, xem điều đó quan trọng hơn Chúa. Tham lam là điều nguy hiểm, có thể khiến gia đình chúng ta sa vào nợ nần, mất hạnh phúc, cũng có thể khiến ta mất ơn cứu rỗi và mất sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta cần nhờ Chúa trừ bỏ lòng tham ra khỏi đời sống. Để có thể loại bỏ lòng tham lam, tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân đề nghị chúng ta áp dụng những điều sau đây. Điều thứ nhất là khi thấy vật gì đẹp, chỉ thán phục và khen, chứ không muốn có điều đó hay lấy về cho riêng mình. Khi thấy những món hàng bày bán ngoài phố chợ, thấy những người ăn mặc sang trọng, có nữ trang đắt tiền, đi xe mới, chúng ta có thể trầm trồ và khen, chứ đừng mơ ước mình có những điều đó. Nhất là đừng buồn hay mặc cảm khi thấy mình không thể có những điều đó. Vợ chồng nào học được bí quyết chỉ ngắm nhìn và khen ngợi chứ không ham muốn sẽ đỡ bị sa vào nợ nần. Mỗi khi thấy những vật dụng bày bán ngoài phố, nếu chúng ta tự nhủ mình đã đầy đủ rồi, không cần phải có thêm những vật này mới hạnh phúc hay là mới sống được, lúc đó chúng ta sẽ tránh được lòng ham muốn, nhờ đó sẽ không mua và không bị mắc nợ. Các nhà doanh thương không muốn chúng ta áp dụng nguyên tắc này. Vì vậy, họ tạo điều kiện cho chúng ta mua sắm một cách dễ dàng. Đó là mua trước, trả sau, trả mỗi tháng một ít, v.v. Để rồi chúng ta bị nợ nần chồng chất, không gỡ ra được. Dù vậy, nếu có kỷ luật bản thân, chúng ta chỉ mua sắm những gì mình cần, chứ không mua những gì mình thích. Lúc đó gia đình chúng ta sẽ không vướng vào nợ nần, nhờ đó đời sống được yên vui, nhẹ nhàng. Bí quyết thứ hai để loại bỏ lòng ham muốn có thêm vật chất là chúng ta tập ban cho, tập san sẻ điều mình có. Chung quanh chúng ta bao giờ cũng có người nghèo khổ, thiếu thốn hơn chúng ta. Hãy nghĩ đến những người đó và giúp họ bằng cách chia sẻ những gì mình có. Sứ đồ Phao-lô nói, chính Chúa Giê-xu đã phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trích sách Công vụ chương 20 câu thứ 3. Khi ban cho, thưa quý vị, ngoài ơn phước thấy mình đem lại niềm vui cho người thiếu thốn, chúng ta sẽ bớt đi tính ích kỷ, muốn thâu đoạt cho mình, cũng không thèm muốn mơ ước những gì người khác có. Và phước lớn hơn nữa khi ban cho là gia đình chúng ta không bị nợ nần. Để thực hành điều này và để được hưởng phước khi san sẻ giúp đỡ người khác, chúng tôi xin đề nghị quý vị nhìn lại tủ áo quần của mình và những vật dụng mình có trong nhà. Khi nhìn lại, kiểm lại, chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều áo quần, vật dụng còn tốt, dùng được, nhưng lâu nay chúng ta để đó chứ không cần đến. Chúng ta có thể đem những áo quần, những vật dụng đó cho các cơ quan thiện nguyện hoặc cho những người thiếu thốn, để những cơ quan thiện nguyện chia sẻ cho người đang cần. Làm như thế, nhà cửa chúng ta sẽ gọn gàng, ngăn nắp hơn, và nhiều người ở ngoài kia sẽ vui vì nhận được những điều mà gia đình họ đang cần. Chúng ta sẽ thấy vui vì mình đem ơn phước và niềm vui đến cho người khác. Nguyên tắc hay bí quyết thứ ba để không ham muốn vật chất là dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Con dân Chúa có trách nhiệm đóng góp tài chánh để phát triển nước Chúa, dù hoàn cảnh kinh tế như thế nào. Nếu thật sự yêu Chúa và quan tâm đến công việc Chúa, chúng ta đều có thể dâng hiến vào nhà Chúa. Chúng ta không dâng để được Chúa ban phước, nhưng vì biết ơn Chúa và quan tâm đến linh hồn những người chưa biết Chúa, chúng ta sẵn sàng dâng lại một phần tiền bạc vật chất Chúa ban cho để mở mang vương quốc của Ngài.
Thảo vừa trình bày ca khúc Hãy Dựa Nương Nơi Cứu Chúa, nhạc và lời David Đông. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, mỗi khi chúng ta đề cập đến tình yêu chân thành, thì chúng ta cũng nhận thức được bề trái của nó, đó là tình yêu giả tạo. Tình yêu chân thành và tình yêu giả tạo giống như hai mặt của một đồng tiền, ở sát bên nhau, nhưng không thể nào đối mặt nhau được. Trong Thánh Kinh theo Roma chương thứ 12, sự chân thành được so sánh với điều thiện, và sự giả tạo so sánh với điều ác. Cho nên điều thiện và điều ác cũng có thể ở sát bên nhau, nhưng không bao giờ có thể đối mặt nhau được. Thánh Kinh mô tả tình yêu chân thành trong lá thư của Thánh Phaolô gửi cho người tại La Mã chương thứ 12, bắt đầu bằng câu 9. Tình yêu thương phải chân thành, phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Và kết thúc bằng câu 21. Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. Trong mùa hè vừa qua, Hội Thánh Tin Lành Silicon Valley có chương trình Sống Đạo theo đúng sự chỉ dẫn của chương 12 trong sách La Mã hay Roma. Trong chương này, Thánh Phaolô đã trình bày một kiểu mẫu hay là hình dung đặc thù một người tín hữu sống thế nào để phù hợp với người được gọi là thuộc về Chúa. Danh từ yêu thương trong câu 9 mô tả trạng thái cao nhất và đáng quý nhất của tình yêu thương qua người với người, là thấy điều gì đó rất quý giá trong đối tượng của hai bên. Người Cơ Đốc đối với anh em Cơ Đốc và người Cơ Đốc đối với tha nhân. Một tình yêu hoàn toàn vị tha, không tìm tư lợi mà chỉ mưu cầu lợi ích của người khác, hay biết chia sẻ với người khác. Tình yêu giữa Cơ Đốc nhân với nhau như thế nào? Thánh Phaolô diễn tả trong câu 10 cho đến câu 13. Xin quý vị lắng nghe. Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt. Phải kính trọng nhau, phải siêng năng làm việc, đừng biến nhát. Phải hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, nhẫn nại lúc gặp hoạn nạn và bền lòng cầu nguyện. Hãy chia cơm xẻ áo cho các tín hữu. Hãy tiếp đãi tân khách. Tình yêu giữa Cơ Đốc nhân với tha nhân như thế nào? Thánh Phaolô diễn tả trong câu 14 đến câu 20. Xin quý vị lắng nghe. Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ quyền rủa họ. Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. Hãy đối xử với mọi người như nhau, chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn hòa mình với những người tầm thường. Đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác báo ác. Phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. Phải cố sức sống hòa bình với mọi người. Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ để cho Thượng Đế báo ứng. Vì Thánh Kinh đã ghi, Chúa dạy, báo ứng là việc của ta. Ta sẽ thưởng phạt. Nhưng nếu kẻ thù con có đói nên mời ăn, có khát hãy cho uống. Làm như thế chẳng khác gì con lấy than hồng chất lên đầu họ. Thánh Phaolô nhấn mạnh tình yêu này phải chân thành. Chữ phải tương đương với một mệnh lệnh. Không những chỉ chân thành với nhau trong anh em Cơ Đốc mà thôi, nhưng phải chân thành với tha nhân, ngay cả những kẻ thù của mình nữa. Lắm khi các con cái Chúa có một nếp sống đa dạng, trái với từ ngữ chân thành hay thành thật mà Thánh Phaolô đã dùng trong câu 9. Người như thế này sống không khác gì, thậm chí còn tệ hơn người thuộc về thế gian nữa. Từ thứ hai đến thứ sáu, người này sống theo ý riêng của mình, làm theo sở thích của mình, cư xử không biết phải trái. Nhưng bắt đầu tối thứ sáu cho đến tối Chủ nhật thì đóng trò sống theo ý Chúa, tay cầm Kinh Thánh, ăn mặc và cử chỉ giống như một con chiên ngoan đạo. Nếp sống của họ cũng giống như hai mặt của đồng tiền, có thể nhảy từ mặt này qua mặt khác như thay đổi áo quần. Một người như thế này, Kinh Thánh diễn tả là đi dẹo hai bên. Nguyên văn Hy Lạp trái với từ ngữ chân thành mà Thánh Phaolô dùng ở đây, đó là đạo đức giả. Một mệnh lệnh nữa theo Thánh Phaolô mở đầu trong câu 9 là phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Và ông lặp lại trong câu cuối thứ 21 là đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. Điều ác ở đây có nghĩa rộng hơn tội lỗi. Trong Cựu Ước, điều ác hay là evil bắt nguồn từ một gốc từ có ý nghĩa là làm hư, làm vỡ vụn, bị vỡ và làm cho không còn có giá trị. Trong Tân Ước, từ điều ác không những mang bản chất của những sự xấu xa, nhưng còn liên hệ đến ảnh hưởng tai hại của nó nữa. Thay vì bị kiềm chế bởi những điều ác đó, Phaolô nhấn mạnh bằng một mệnh lệnh chót, đó là phải lấy điều thiện thắng điều ác. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị là tín hữu của Đấng Christ, chúng ta phải sống một đời sống tương xứng với lời Chúa dạy. Để có thể ban cho hay nhận lãnh được một tình yêu chân thành, chúng ta trước hết phải kính sợ và sống đẹp lòng Chúa. Châm ngôn chương thứ 8 câu thứ 13 có chép: kính sợ Chúa hằng hữu là ghét điều ác. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị chưa phải là tín hữu của Đấng Christ và chưa đọc qua thơ Roma thứ 12, tôi xin kính mời quý vị đến một nhà thờ Tin Lành tìm hiểu thêm về điều thiện mà trong Thánh Kinh diễn tả. Điều thiện ở đây không phải chỉ sống một đời sống hiền lành và đạo đức theo tiêu chuẩn của loài người, nhưng theo tiêu chuẩn của Thượng Đế, là Đấng dựng nên loài người. Thi Thiên chương thứ 100 câu 5 có chép: vì Đức Chúa Trời là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Amen.
Trong ơn Ngài nguyện hiến Chúa đời quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Johannes Kepler, một nhà thiên văn học nổi tiếng của nước Đức và cũng là một tín hữu của Chúa Cứu Thế Giêsu, một ngày nọ, có một người bạn vô thần đến thăm Kepler để bàn luận về thiên văn học. Kepler đã thường nói với người bạn này, Thượng Đế là đấng sáng tạo vũ trụ, nhưng người bạn này không tin. Vừa bước vào phòng của Kepler sáng nay, người bạn vô thần đã chú ý ngay đến một mô hình thái dương hệ tuyệt đẹp được đặt trên bàn làm việc của Kepler. Người bạn hỏi, ồ, mô hình quá đẹp, anh tìm được ở đâu vậy? Có phải anh làm nó phải không? Kepler ráng nhịn cười và trả lời, ồ, tôi cũng đang thắc mắc đây. Sáng hôm nay, vừa bước vào phòng này là tôi đã thấy nó. Có lẽ nó tự nhiên mà có. Người bạn nói, anh đừng có nói đùa. Cái mô hình này quá đẹp. Nếu anh là người tạo ra nó, thì tôi phải công nhận anh là một nhà sáng chế đại tài. Nắm lấy cơ hội, Kepler nói, bạn ơi, mô hình mà bạn cho rằng không thể tự nhiên mà có này, chỉ phỏng theo một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la. Một vật nhỏ mà còn có người làm ra, huống gì là vũ trụ với các dãy thiên hà, hành tinh, ngôi sao thì không thể nào tự nhiên mà có được. Phải có một đấng sáng tạo khôn ngoan, quyền năng tạo dựng nên tất cả. Người bạn vô thần phải công nhận lời nói chí lý của nhà thiên văn học Kepler. Thật vậy, không những Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ bao la, nhưng Ngài cũng sáng tạo nên con người chúng ta, và Ngài cũng yêu chúng ta, đến nỗi đã sai chính con Ngài đến thế gian, chịu chết vì tội lỗi của quý vị và tôi. Nhà thiên văn học Kepler đã tin vào đấng sáng tạo, còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn trở về với đấng tạo hóa ngay giờ phút này, để thờ phượng đấng chân thần, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng là đấng yêu thương tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta. Về cuộc đời tôi đã quên với nỗi đau trên mình, và Giêsu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn cuộc đời đầy tâm tôi. Hôm nay ta đau xót nước mắt con tràn rơi, và giờ này đang ở đây. Người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Những ai mà cuộc đời muốn tu dân được phá tan với ánh dương tràn lan. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Chân chờ giờ này nguyện xin hiến dâng cuộc đời con lầm là cầu Giê-xu hãy thứ tha. Vinh quang thay bên Giê-xu tiếng hát không ngừng, nguyện một lòng nhờ Ngài để cuộc đời được thắm tươi với tiếng ca dậy vào. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm buồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa. Nên hôm nay ta muốn nhắn rằng
tràn ra.